Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2020, tức ngày 8 tháng 4 nhuận năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Chính phủ đưa ra 3 nhiệm vụ giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Đến nay nước ta đã qua 44 ngày không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. 103 tác phẩm báo chí sẽ được vinh danh tại lễ trao giải báo chí quốc gia năm 2019 vào ngày 21 tháng 6 tới. Ngư dân tỉnh Thừa Thiên Huế đánh cá trên biển phát hiện quả bom nặng hơn 100 kg. Cơ quan chức năng đang khẩn trương lên phương án xử lý an toàn quả bom này. Trong phần tin thế giới, Mỹ chính thức chấm dứt mối quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới do phản ứng của tổ chức này đối với đại dịch COVID-19. Trong khi đó, gần 40 quốc gia và Tổ chức Y tế Thế giới vừa phát động sáng kiến nhằm chia sẻ các công cụ phòng chống dịch bệnh. Liên minh châu Âu tuyên bố quan hệ với Trung Quốc bị tổn hại vì luật an ninh Hồng Kông, nhưng khẳng định trừng phạt không giải quyết được cuộc khủng hoảng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Singapore ấn tượng về thành công của Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19. Thủ tướng Lý Hiển Long đã bày tỏ như vậy trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào chiều qua.
Thủ tướng Lý Hiển Long cảm ơn chính phủ, nhân dân Việt Nam đã chia sẻ hỗ trợ vật tư y tế cho Singapore. Hai thủ tướng nhất trí nỗ lực giữ đà phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore, nhất trí sớm mở lại đường bay để dần khôi phục đi lại an toàn giữa hai nước, tạo cú ích mới cho quan hệ thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước trong giai đoạn hậu dịch COVID-19. Hai thủ tướng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do và an ninh hàng hải, hàng không ở Biển Đông, thúc đẩy đàm phán bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển.
Thưa quý vị, thưa các bạn, Biển Đông tiếp tục là từ khóa thu hút sự chú ý của dư luận trong nước và khu vực trong những ngày gần đây. Cùng với những hành vi phi pháp chiếm đóng và xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, Trung Quốc còn vừa tiến hành những hành vi phi pháp nguy hiểm trên các vùng biển của Philippines. Vậy nhưng lại muốn Philippines hợp tác đối thoại trong vấn đề Biển Đông. Đánh giá về những hành động của Trung Quốc, chuyên gia Jay Batambakan, Giám đốc Viện các vấn đề hàng hải và luật biển Đại học Philippines cho rằng những chính sách đáng quan ngại theo kiểu vừa đấm vừa xoa của Trung Quốc chỉ để phục vụ một mục tiêu duy nhất, đó là hiện thực hóa mưu đồ độc chiếm Biển Đông. Dư luận cần cảnh giác trước phương thức tinh vi này. Và sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Hồ Điệp với chuyên gia Jay Batambakan.
Thưa ông, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều hành vi phi pháp của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của các quốc gia trên Biển Đông. Và trong cái trường hợp của Philippines thì xin ông phân tích rõ là Trung Quốc đã tiến hành những cái hành vi phi pháp nào khiến dư luận Philippines phải lên tiếng bất bình như vậy ạ?
Thời gian gần đây thì chúng ta đã chứng kiến một loạt những hành động gây hấn của Trung Quốc nhằm vào các tàu của Philippines hoạt động trên Biển Đông. Đáng chú ý là vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá mang số hiệu FP Kimber One của Philippines với 22 ngư dân ở bãi Cỏ Rong trên Biển Đông ngày 9 tháng 6 năm 2019. Mới đây nhất, hồi tháng 2 năm 2020, một chiếc tàu chiến của Trung Quốc bị cáo buộc có hành động thù địch và vi phạm luật quốc tế khi khinh hạm 514 của Trung Quốc hướng hệ thống kiểm soát pháo nhằm vào khinh hạm BRP Colorado Wave đang tiến hành tuần tra ở Biển Đông. Hành động này tương tự như một việc người cố tình chĩa súng về phía một người khác. Đây rõ ràng là một hành động thù địch không thể chấp nhận được.
Vâng, ông vừa nhấn mạnh những hành động này là như cố tình chĩa súng vào người khác. Vậy theo ông thì hành vi phi pháp của Trung Quốc trên vùng biển của Philippines sẽ tác động như thế nào đến trật tự an ninh trên Biển Đông ạ?
Trả lời câu hỏi này, tôi có thể nói rằng các hành động khiêu khích đầy nguy hiểm của phía Trung Quốc là một phát súng báo hiệu việc Trung Quốc đang đẩy nhanh việc thực hiện hóa mưu đồ độc chiếm Biển Đông. Trung Quốc có một lợi thế hiện tại, đó là dịch COVID-19 ở nước này đã cơ bản chấm dứt, trong khi các nước khác đang bận chống dịch. Vì thế, họ có thể hành động theo ý mình mà không gặp cản trở. Trên thực tế thì Trung Quốc những năm gần đây đã xâm chiếm những thực thể, các dạng san hô, biến chúng thành các đảo nhân tạo, rồi từ đó thành những tiền đồn trang bị vũ khí quân sự, xây dựng các bãi đáp tên lửa, các cơ sở thông tin liên lạc, qua đó mở rộng khả năng giám sát hoạt động của các nước trên Biển Đông, nơi mà Bắc Kinh tuyên bố cái gọi là chủ quyền sở hữu. Chúng ta thấy những phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thành lập theo phụ lục 7 trong phụ kiện của Philippines đã bác bỏ hoàn toàn các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh, khẳng định Trung Quốc không có cơ sở pháp lý và việc nước này xây dựng bồi đắp các thực thể nhân tạo trên Biển Đông là bất hợp pháp. Đây cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy là Trung Quốc đang gặp khó khăn trong việc duy trì sự hiện diện trên các đảo nhân tạo có không gian hạn chế về mặt địa lý. Trong khi đó, thì việc Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố thành lập cái gọi là khu Nam Sa và khu Tây Sa trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam là những bước đi được tính toán hết sức kỹ lưỡng của phía Trung Quốc làm bàn đạp để mở rộng tầm kiểm soát đối với toàn bộ khu vực Biển Đông.
Thưa ông, trong khi tình hình ở Biển Đông đang nóng lên từng ngày trước những hành vi sai trái của Trung Quốc, thì ngày 23 tháng 4, Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines đăng tải một cái video ca nhạc dài 4 phút bằng 2 thứ tiếng là tiếng Quan Thoại và tiếng Philippines với mục đích là ghi dấu mối quan hệ hợp tác giữa Philippines và Trung Quốc trong phòng chống COVID-19. Và trong khi Trung Quốc một mặt gây hấn với Philippines thì họ lại đồng thời nói về tình hữu nghị với Philippines. Vậy ông bình luận như thế nào về những cái động thái trái ngược này ạ?
Ngày 23 tháng 4, phía Trung Quốc giới thiệu một video, trong đó có bài hát có tựa đề Listang Dagat, tạm dịch là một biển. Tuy nhiên, nội dung bài hát này không có đoạn nào liên quan đến từ biển. Người dân Philippines đón nhận bài hát này với một cảm xúc khá tiêu cực. Một tháng sau khi được Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines giới thiệu, thì bài hát này đã nhận được tới hơn 200.000 lượt dislike, tức là không thích, và trong phần comment, tức là bình luận của bài hát, cũng có hàng trăm comment để thể hiện sự bất bình của người dân Philippines. Vì hành động phi pháp trên biển của Trung Quốc khác xa với những gì mà họ nói là hữu nghị với Philippines. Bài hát này là một bằng chứng về việc Trung Quốc đang cố tình đẩy mạnh những hoạt động tuyên truyền nhằm che đậy những hành vi đầy sai trái của nước này.
Xin cảm ơn ông.
Quý vị và các bạn vừa nghe những phân tích của chuyên gia Jay Batongbakan, Giám đốc Viện các vấn đề hàng hải và luật biển, Đại học Philippines. Ông đã không ngần ngại khi mà nhấn mạnh rằng lời nói của Trung Quốc không đi đôi với việc làm, và cách hành xử vừa đấm vừa xoa của Trung Quốc với Philippines chỉ khiến cho dư luận quốc tế thêm cảnh giác.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 84 về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Trong đó, chính phủ đưa ra 3 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sau đây.
Thứ nhất, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Cụ thể, giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm nay đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh. Miễn phí bảo lãnh phát sinh trong năm nay đối với các khoản vay được chính phủ bảo lãnh cho các doanh nghiệp hàng không còn dư nợ đến ngày 31 tháng 12 năm ngoái. Giảm một nửa giá cất cánh, hạ cánh tàu bay và giá dịch vụ điều hành bay đi, đến đối với các chuyến bay nội địa từ tháng 3 cho đến hết tháng 9 năm nay. Áp dụng mức giá tối thiểu 0 đồng đối với các dịch vụ chuyên ngành hàng không thuộc danh mục nhà nước quy định khung giá từ tháng 3 cho đến hết tháng 9 năm nay. Giảm 2% lãi suất cho vay trực tiếp, cho vay gián tiếp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa từ Quỹ Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa. Giảm một nửa lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm nay nhằm kích thích tiêu dùng trong nước. Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước đối với các khoản phải nộp phát sinh từ tháng 3 vừa qua. Thời gian gia hạn không muộn hơn thời điểm 31 tháng 12 năm nay. Nghiên cứu sửa đổi quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt để hỗ trợ phát triển sản xuất trong nước. Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế, kinh phí thực hiện năm Chủ tịch ASEAN 2020 và các hoạt động ngoại giao quốc gia khác của Bộ Ngoại giao, và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm nay, đặc biệt là các khoản chi mua sắm chưa thực sự cần thiết. cho phép các khoản đóng góp ủng hộ trong các hoạt động chống dịch COVID-19 là khoản chi phí hợp lý, được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Thứ hai, thu hút vốn đầu tư toàn xã hội. Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xem xét giải quyết thủ tục đầu tư cho các dự án theo đề xuất của doanh nghiệp, tuyệt đối không để chậm trễ, tồn đọng hồ sơ chưa giải quyết. Hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho từng loại hình sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu kép là phòng chống dịch tốt và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn. Thanh tra chính phủ, thanh tra các bộ ngành địa phương ra soát lại kế hoạch để hạn chế các hoạt động thanh tra kiểm tra trong thời kỳ dịch bệnh, không thanh tra ngoài kế hoạch, chuyển từ phương pháp tiền kiểm sang hậu kiểm. Đối với những dự án đã thanh tra, khẩn trương hoàn thành kết luận, tham mưu đề xuất hướng xử lý theo quy định của pháp luật. Thứ ba, đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Chính phủ cho phép không áp dụng quy định tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư đối với dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn từ 2016 đến 2020 và được bố trí vốn từ kế hoạch đầu tư công năm nay. Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định các nội dung sau. Quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay bằng 70% mức thuế quy định tại nghị quyết số 579 ngày 26 tháng 9 năm 2018 đến hết năm nay. Miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất kinh doanh trong năm nay. Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm nay đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ để hỗ trợ trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Giao chính phủ điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm nay giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong phạm vi tổng số vốn ngân sách trung ương năm nay đã được Quốc hội quyết định. Ban hành nghị quyết về việc chuyển đổi hình thức đầu tư đối với một số dự án thuộc đường cao tốc Bắc Nam phía Đông từ hình thức đầu tư theo phương thức đối tác công tư sang đầu tư công. Cho phép áp dụng một số quy định tại dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng có hiệu lực kể từ ngày thông qua luật. Miễn giấy phép xây dựng đối với công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp, thẩm định thiết kế xây dựng, triển khai sau thiết kế cơ sở hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định của luật xây dựng. Bãi bỏ thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của Bộ Xây dựng và phân cấp cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt.
Thưa quý vị, thưa các bạn, đến nay nước ta đã qua 44 ngày không có ca lây nhiễm mới COVID-19 trong cộng đồng. Nước ta đã điều trị khỏi cho 279 bệnh nhân, chiếm 85% tổng số ca mắc COVID-19. 48 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương trong tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định. Việt Nam cơ hội đầu tư kinh doanh sau đại dịch COVID-19 là chủ đề của buổi tọa đàm trực tuyến do Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Anh vừa tổ chức chiều qua tại Hà Nội.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn mong muốn các nhà đầu tư Anh đón đầu các cơ hội qua những chính sách khuyến khích thương mại đầu tư hậu dịch COVID-19 của Việt Nam, sự chuyển dịch của chuỗi cung ứng đến Việt Nam và với việc triển khai trên thực tế các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Trao đổi tại tọa đàm, các doanh nghiệp Anh trao đổi với các bộ ngành Việt Nam về các chính sách khuyến khích thương mại đầu tư hậu COVID-19 của Việt Nam, sự chuyển dịch của chuỗi cung ứng và môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
Một trong số các lĩnh vực của nền kinh tế khởi động mạnh mẽ nhất khi nước ta cơ bản khống chế được dịch COVID-19 đó là du lịch. Tại Cần Thơ vừa diễn ra chương trình kích cầu du lịch đồng bằng sông Cửu Long sau dịch COVID-19, đưa ra nhiều giải pháp khôi phục hoạt động du lịch, đặc biệt là du lịch nội địa tới vùng đất còn rất nhiều tiềm năng này. Phóng viên Hồng Phương thông tin.
Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long triển khai chương trình tại 13 tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2020, trong đó xác định các ưu tiên hợp tác liên kết với thành phố Hồ Chí Minh, chọn các địa phương trung tâm du lịch cụm phía Đông, phía Tây, Cần Thơ, Kiên Giang, Phú Quốc, Bạc Liêu, Cà Mau, Tiền Giang làm trọng điểm phát huy vai trò các điểm du lịch tiêu biểu. Ông Trần Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long cho biết.
Thứ nhất, ngành du lịch phải thực hiện cái nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa khôi phục thị trường. Thứ hai, khôi phục hoạt động du lịch, thu hút khách đến Đồng bằng sông Cửu Long. Thứ ba là góp phần giải quyết việc làm và đời sống cho người lao động. Thứ tư là tạo điều kiện tốt nhất và đảm bảo an toàn về phòng chống dịch cho người dân đi tham quan du lịch. Và thứ năm, tăng thêm cái nguồn thu cho ngân sách.
Vào tối qua, Hội đồng Trung khảo Giải báo chí quốc gia năm 2019 đã chọn được 103 trên tổng số 140 tác phẩm xuất sắc để trao giải.
Các tác phẩm dự giải đã phản ánh toàn diện, sâu sắc đời sống chính trị, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước trong năm qua. Nhiều tác phẩm có tính phát hiện, phản biện sâu, có hiệu quả xã hội tích cực, được thể hiện một cách chuyên nghiệp, hấp dẫn. Tham dự Giải báo chí quốc gia năm 2019 có hơn 110 đơn vị cấp hội và 230 cộng tác viên với 59 hội nhà báo tỉnh, thành phố. 4 hội nhà báo địa phương không tham dự là Trà Vinh, Lạng Sơn, Bạc Liêu và Tây Ninh. Tuy nhiên đây vẫn là năm có số cấp hội tham gia mức cao. Lễ trao giải báo chí quốc gia năm 2019 sẽ được tổ chức trọng thể vào tối 21 tháng 6 tới tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.
Liên quan đến vụ vỡ đập thủy lợi Đầm Thìn ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ cách đây 2 ngày, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn của tỉnh đang khẩn trương xác định nguyên nhân và biện pháp xử lý đập, đồng thời đảm bảo đủ nước tưới tiêu tại xã cấp dẫn và các xã quanh khu vực. Theo thống kê sơ bộ thì đập vỡ đã khiến gần 3 hectare lúa bị thiệt hại, hơn 4 hectare ao nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng, 100 con gia cầm bị cuốn trôi. Một ngư dân ở thị trấn Thuận An, tỉnh Thừa Thiên Huế trong lúc đánh cá vừa vớt được quả bom nặng hơn 100 kg còn nguyên ngòi nổ.
Quả bom sau đó được đưa vào khu neo đậu tàu thuyền ở thị trấn Thuận An. Chính quyền địa phương đã đặt biển báo hạn chế người qua lại và cử cán bộ túc trực canh gác để phòng người dân đến gần để xem. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, do nằm dưới biển thời gian dài, phía ngoài bị rỉ sét, nhưng điều nguy hiểm là quả bom vẫn có thể phát nổ. Lực lượng chuyên trách sẽ nhanh chóng đến xử lý quả bom này.
Công an tỉnh Bình Phước đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân việc ông Lương Hữu Phước nhảy lầu tự tử tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước vào chiều qua.
Ông Lương Hữu Phước, 55 tuổi, trú tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Sáng qua, ông Phước bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước xét xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm là 3 năm tù giam về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Đây là vụ án tai nạn giao thông dẫn đến chết người cách đây 3 năm. Khi bị truy tố và đưa ra xét xử, ông Phước liên tục kêu oan. Sau khi tòa tuyên án, ông Phước có lên Facebook cá nhân viết dòng tâm tư sẽ tìm đến cái chết nếu nó có thể làm thức tỉnh nền tư pháp tỉnh Bình Phước.
Gala Xiếc Ba Miền vừa khai mạc tối qua tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tin của cộng tác viên Mai Linh.
Hơn 1.000 chỗ ngồi chật kín khán giả trong đêm khai mạc Gala Xiếc Ba Miền 2020. Chương trình hội tụ nhiều diễn viên xiếc có tên tuổi ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Các tiết mục trình diễn đều được dàn dựng công phu, mang đậm phong cách văn hóa vùng miền đan xen với các yếu tố dân gian và đương đại, là món quà đặc biệt dành cho các em thiếu nhi dịp mùng 1 tháng 6. Phạm Mai Anh, học sinh trường trọng điểm thành phố Hạ Long nói:
"Con rất là vui và rất là hào hứng khi được xem những cái tiết mục rất là đặc sắc, rất là hài hước."
Gala Xiếc Ba Miền Hạ Long 2020 kéo dài đến ngày 31 tháng 5 và sẽ có màn biểu diễn tại đường bao biển khu du lịch Bãi Cháy. Hứa hẹn sẽ là sự kiện văn hóa hấp dẫn, thu hút người dân du khách cùng hòa mình vào không gian nghệ thuật xiếc Việt Nam.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin được mở đầu phần tin thế giới với thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo chấm dứt mối quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới do phản ứng của tổ chức này đối với đại dịch COVID-19. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
Tổng thống Donald Trump ngày 29 tháng 5 đã có buổi họp báo về quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông Trump cáo buộc Trung Quốc đã che giấu virus ở Vũ Hán, khiến dịch bệnh lan ra toàn thế giới và khiến hơn 100.000 người dân Mỹ tử vong. Trung Quốc đã phớt lờ các nghĩa vụ báo cáo lên Tổ chức Y tế Thế giới và gây sức ép buộc tổ chức này đưa thông tin sai lệch về dịch bệnh. Hành động của Trung Quốc đã gây ra thiệt hại nặng nề về sinh mạng và kinh tế trên toàn thế giới. Ông Trump cáo buộc Trung Quốc kiểm soát hoàn toàn Tổ chức Y tế Thế giới, trong khi chỉ đóng góp 40 triệu đô la mỗi năm, còn Mỹ đóng góp tới gần 450 triệu đô la. Ông Trump cũng chỉ trích vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới trong kiểm soát dịch bệnh và quyết định chấm dứt quan hệ với tổ chức này.
Mỹ đã đề xuất cải cách đối với Tổ chức Y tế Thế giới, nhưng tổ chức này đã từ chối hành động. Do đó, hôm nay Mỹ chấm dứt quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới và sẽ chuyển kinh phí cho Tổ chức Y tế Thế giới cho các nhu cầu y tế công cộng toàn cầu khẩn cấp khác.
Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh, thế giới cần câu trả lời và sự minh bạch của Trung Quốc về virus SARS-CoV-2.
Dư luận đã có những phản ứng khác nhau sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump chấm dứt quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới.
Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer bày tỏ bất bình trước việc Tổng thống Trump chỉ đề cập tới các mối quan hệ Mỹ-Trung mà không đề cập tới số người Mỹ đã tử vong vì dịch bệnh COVID-19 hoặc các cuộc xung đột đã làm rung chuyển các thành phố trên khắp nước Mỹ những ngày gần đây. Tiến sĩ Chuck Schumer, cựu đại sứ Mỹ trong cuộc chiến chống HIV/AIDS toàn cầu dưới thời chính quyền Tổng thống George W. Bush cho rằng quyết định của ông Trump là một động thái gây khó khăn, bốc đồng mà cuối cùng sẽ gây tổn hại cho vị thế và ảnh hưởng của Mỹ trong chính sách y tế toàn cầu. Việc Mỹ rút khỏi WHO sẽ gây gián đoạn các chiến dịch của tổ chức này trên thế giới, đồng thời đẩy vị thế và vai trò của các nhà khoa học và bác sĩ của Mỹ đang làm việc tại WHO vào tình trạng không rõ ràng. Là nước đóng góp hàng đầu cho các chương trình y tế trọng yếu, từ điều trị HIV/AIDS đến loại bỏ bệnh bại liệt, quyết định của Tổng thống Trump đặt ra một câu hỏi lớn, đó là những nước nào hoặc các tổ chức phi chính phủ nào sẽ lấp chỗ trống mà Mỹ để lại.
Trong một diễn biến khác, Tổ chức Y tế Thế giới vừa công bố sáng kiến mang tên tiếp cận công nghệ chung về COVID-19. Phóng viên Quang Dũng theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
37 quốc gia và nhiều tổ chức đã hưởng ứng sáng kiến và tham gia vào liên minh này của Tổ chức Y tế Thế giới. Các quốc gia tham gia sẽ cùng chia sẻ vaccine, các loại thuốc điều trị cũng như các công nghệ chẩn đoán và phòng ngừa COVID-19. Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, sáng kiến này sẽ giúp cho các nước nghèo có nguồn lực hạn chế được tiếp cận một cách công bằng và đơn giản hơn với các cách thức phòng chống và điều trị COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới cũng liên kết chặt chẽ với các thiết chế khác như Ủy ban châu Âu hay Ngân hàng Thế giới trong việc gây quỹ tài trợ cho các dự án nghiên cứu vaccine tại nhiều nước trên thế giới. Hiện quỹ này đã nhận được hơn 10 tỷ euro cam kết đóng góp từ nhiều quốc gia, tổ chức và cá nhân trên thế giới.
Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác, Trung Quốc kiên quyết phản đối hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Mỹ đặt tại Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo Mỹ không gây phương hại tới mối quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Hàn Quốc.
Tuyên bố này của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi quân đội Mỹ và Hàn Quốc vừa hoàn tất việc vận chuyển các tên lửa đánh chặn mới để thay thế các thiết bị cũ trong hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao tại thị trấn Seongju, miền Trung Hàn Quốc. Việc triển khai hệ thống này từ năm 2017 là một trong những vấn đề gây căng thẳng khu vực vì Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp trả đũa nhằm phản đối Hàn Quốc cho phép Mỹ đặt hệ thống phòng thủ tên lửa này.
Trong một diễn biến khác, Liên minh châu Âu cho biết quan hệ với Trung Quốc bị tổn hại vì luật an ninh Hồng Kông nhưng khẳng định trừng phạt không giải quyết được cuộc khủng hoảng.
Tuyên bố thận trọng của EU được đưa ra sau khi Mỹ, Anh, Canada và Australia chỉ trích về luật an ninh mới của Trung Quốc nhằm trừng phạt hành vi ly khai và lật đổ ở đặc khu Hồng Kông. Đạo luật cho phép các cơ quan an ninh Trung Quốc hoạt động công khai tại Hồng Kông. Ngoại trưởng Anh thông báo có thể cấp quốc tịch cho người Hồng Kông sở hữu hộ chiếu hải ngoại nếu Trung Quốc không rút luật an ninh mới cho đặc khu. Ngoại trưởng Mỹ Pompeo thì khẳng định Hồng Kông không còn trạng thái đặc biệt, động thái dẫn đến việc tước các đặc quyền thương mại và kinh tế của đặc khu.
Tổng thống Nga vừa ra lệnh cho Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao nước này tổ chức các cuộc đàm phán với Syria về việc mở rộng thêm các cơ sở quân sự của Nga và mở rộng tiếp cận hải quân ở Syria. Phóng viên Ngọc Thạch theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
Tổng thống Nga đã đồng ý với đề xuất của chính phủ nước này về việc ký nghị định thư giao tài sản bất động sản và các khu vực biển bổ sung theo thỏa thuận ký kết giữa Moscow và Damas vào tháng 8 năm 2015 về việc triển khai một nhóm không quân Nga ở Syria. Nga là một đồng minh thân cận của Syria. Trong một động thái liên quan, Trung tâm Hòa giải giữa các bên tham chiến ở Syria liên kết với Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các chiến binh từ Đảng Hồi giáo Turkistan đứng đằng sau vụ đánh bom giết chết một binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ ở tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria hôm thứ Tư. Trung tâm Hòa giải Nga đã kêu gọi các nhóm vũ trang từ bỏ các hoạt động khiêu khích quân sự và thúc đẩy giải quyết hòa bình. Trong khi đó, ở thành phố Afrin, phía bắc Aleppo của Syria, tiếp tục các cuộc đụng độ giữa các phe thân Thổ Nhĩ Kỳ và quân đội chính phủ khiến 5 người dân thiệt mạng và nhiều người thương vong.
Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Trong 2 ngày cuối tuần này, bóng đá trong nước sẽ nóng trở lại với các cặp đấu trong khuôn khổ vòng 1/8 cúp quốc gia. Đương kim vô địch V-League và cúp quốc gia Hà Nội FC được nhận định sẽ có trận đấu khá dễ dàng khi được chơi trên sân nhà gặp Đồng Tháp. Những cặp đấu cân bằng khi hai đội đều chơi V-League đó là BKMX Bình Dương tiếp Thanh Hóa, Than Quảng Ninh gặp Nam Định, Thành phố Hồ Chí Minh gặp Đà Nẵng. Cân sức nhất là cuộc so tài giữa Quảng Nam và Hà Tĩnh. Trong khi đó, ba đội hạng nhất còn lại nếu thi đấu đúng sức thì có thể hy vọng gây bất ngờ. An Giang có những thuận lợi về thời tiết khi tiếp đón Viettel, Bình Phước đến sân Cần Thơ và Bà Rịa Vũng Tàu gặp Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh cũng có khả năng gây bất ngờ. Giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga sẽ trở lại bằng trận derby thành Sevilla giữa Sevilla và Betis diễn ra vào ngày 11 tháng 6 tới. Đây sẽ là trận đấu sớm nhất của vòng đấu thứ 28. Các trận còn lại diễn ra vào các ngày 13 và 14 tháng 6. 11 vòng còn lại của La Liga sẽ được đá trong 5 tuần. Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha và ban tổ chức La Liga hy vọng vòng cuối được tổ chức vào ngày 19 tháng 7 và mùa giải tiếp theo dự kiến sẽ khởi tranh từ ngày 12 tháng 9 tới.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, riêng Trung Du và Đồng Bằng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, vùng núi 34 đến 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Nam Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Hải Yến thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Mai Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Giang Trung Sơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.